Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm, lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ, cách nhà Vân ba căn, trên cùng một con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình. Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông. Láng giềng thật ra mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau, huống chi ông lại hơn Vân khá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sở dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe buýt. Trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm, dù muốn dù không, ngày nào phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng. Có một dạo xe buýt là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy, lại thêm xe ôm phát triển, xe buýt dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn lưu thông. Chỉ còn những hành khách không có phương tiện nào khác như Vân mới bất đắc bám với xe buýt mà thôi. Xe vắng khách nên mỗi khi thấy Vân bước lên, ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ, mặc dầu trên nguyên tắc ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại, chọn cái ghế trống gần ông để đảm bảo cho quên đoạn đường tới sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi. Lâu lâu, nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra, thì hai người mới có đề tài mới để bình luận. Ông Thọ không có vợ con, sống nhờ nhà người anh ruột, nhập chung hộ khẩu và coi gia đình người anh như gia đình mình. Ở tuổi 45, ông khắc khổ ưu tư, nước da đậm và mái tóc phía trước hơi dài, lúc nào cũng rũ xuống trán, làm Vân thấy rất ngứa mắt. Ông ít cười, dù nụ cười rất tươi, hàm răng đều như hạt bắp, phải cái tội là lúc nào cũng ố vàng vì khói thuốc. Ông ghiền thuốc lá nặng, trong túi lúc nào cũng có gói mai, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường kẹt xe, ông thường chạy xuống giết một điếu, hoặc có khi chỉ vài hơi, rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn nhiều nên chẳng ai thấy ngứa mắt mà cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc. Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay cái ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt gian trong xóm, và xe đang chạy ngon chớm thì Vân bỗng giật mình thấy xe buýt tự dưng rẽ xiên sang bên đường, rồi leo hẳn lên lề, húc mạnh vào một gốc cây và dừng lại. Xe vẫn nổ máy, nhưng ông Thọ gục xuống trên tay lái, làm còi xe cứ inh ỏi réo liên tục. Cũng may gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối, nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta. Hành khách nhốn nháo đứng vụt cả lên. Vân lay vai ông Thọ và hốt hoảng hỏi:
"Thế tôi chết, lạc tay lái hả ông Thọ? Tỉnh dậy ông Thọ."
Nhưng lay mãi mà ông không trả lời. Hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau, rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trễ giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ, phần lớn là khách quen ngày ngày vẫn đi chuyến này, xuống lại cùng với Vân lôi ông Thọ ngồi thẳng lên. Lập tức tiếng còi xe ngưng bặt. Ông Thọ ngoảo đầu sang một bên, mặt sáng lắm, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng, nhưng rõ ràng đã mất hết sinh khí. Ông đứng tim chết, nhưng người ta chỉ nhận xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió, và không ai tin là ông đã chết thật, bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng nhìn quanh và hỏi:
"Ai có, ai có dầu gì, dầu nhị thiên đường không, dầu gì cũng được, cho tôi mượn."
Đám đông chung quanh mỗi người một câu:
"Trời trời, ông bà nào chịu khó chạy lên ngã tư công gọi công an dùng cái."
Người khác bảo:
"Kêu xe cứu thương chứ chở công an kiếp nào."
Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc trở vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích. Có người thất vọng than:
"Thôi rồi, chắc chết rồi, chết thiệt rồi, 100% là trúng. Trời đất ơi, lúc này gió nó độc lắm nghe."
Cùng với nhận xét ấy, người ta tản mát xuống xe, làm ra xa tránh những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng Vân không bỏ đi được, không nỡ bỏ ông hàng xóm, bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Nàng xuống xe mặt nhợt nhạt ngó quanh, rồi vẫy chiếc xích lô máy, nhờ người tài xế lên đỡ ông Thọ xuống và chở vào bệnh viện. Nàng bảo:
Nhanh nhanh thì may ra cứu cứu kịp nhé. Chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi, chưa có chết hẳn đâu.
Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông Xích Lô. Nhưng ông Xích Lô ngơ ngác nhìn Vân và hỏi: bộ cô không đi với ông ấy sao? Đâu có được, cô không đi chung thì tôi không có chở đâu. Giỡn hoài, bộ tôi ngu. Vân khẩn khoản:
ông ơi, tội nghiệp người ta bị ngất xỉu, ông làm ơn đưa vào nhà thương dùm, tại tôi còn phải đi làm.
Ông Xích Lô trợn mắt tát: ngất xỉu đâu mà ngất xỉu, chết ngất rồi. Tôi đưa vào bệnh viện nhỉ? Người ta hỏi lôi thôi lắm cô ơi, phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ. Vân nhìn ông Thọ một lần nữa, quả thực ông chết rồi. Cái xác không hồn nằm rũ trên Xích Lô, đầu nghiêng sang một bên, mắt vẫn trợn trừng và mồm vẫn há ra. Nàng bảo ông Xích Lô:
nhưng mà tôi cũng đâu phải người nhà.
Ông Xích Lô vừa kinh ngạc vừa bực bội, dậm chân lắc đầu lia lịa. Ông toan chửi thề nhưng ráng dằn lại trước mặt phụ nữ. Ông gắt lên: cô không phải người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì mà cô đòi đưa ông vào nhà thương? Cô này sao khờ quá. Rồi công an hỏi cung cô về cái chết của ông ấy thì cô trả lời làm sao? Vân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàn vào cổ, nhưng một phần vì là người quen, một phần vì bây giờ đã lỡ rồi, làm sao rút lui được. Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất nên mới động lòng tìm cách cứu chữa, gọi Xích Lô đưa vào bệnh viện. Không ngờ ông đã về bên kia thế giới. Từ lúc nghe ông Xích Lô xác quyết là ông Thọ đây, tự dưng chính Vân cũng thấy rờn rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao, khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn, vì ông Xích Lô khua chân múa tay nói quá lớn. Ông chán nản bảo Vân: cả chớp, mới sáng sớm đã gặp xui, bây giờ cô phụ tôi khiêng ông ấy lên, bỏ lại trên xe buýt đi, rồi ai muốn làm gì thì làm, tôi không có dính vào vụ này. Dứt lời, ông xốc nách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông Thọ. Vân ngần ngại đứng yên, ông Xích Lô phải nạt lớn, nàng mới chịu bắt tay vào, khệ nệ khiên cái xác không hồn lên xe buýt, đặt vào sau tay lái. Rồi ông Xích Lô lao gấp xuống đường, lên xe phóng vội đi, miệng còn cào nhào chửi Vân là người ngu. Vân xuống xe đứng phân vân bên lề đường, không biết nên bỏ đi hay sát tới để tường trình. Đám đông bu quanh những người hỏi một câu, Vân lơ đãng trả lời, rồi sau cùng quyết định đón ông Đa Ôm về nhà để báo tin cho gia đình ông Thọ biết, mà vào nhà thương làm thủ tục nhận xác về chôn. Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột, và tình cờ Vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng. Cách đây hơn một tháng, Vân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada định cư do người anh bảo lãnh. Ông Thọ trước mắt bảo mừng cho cô, nhưng rõ ràng giọng ông có pha chút buồn tủi cho thân phận mình, ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. Ông bảo Vân: tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài, người ta bảo vì vậy mà cô nhất định chưa chịu lấy chồng. Vân cười rồi nói lảng:
trước khi tôi đi thì thể nào gia đình tôi cũng làm tiệc đã từ bà con nước xóm mà. Mời ông sang chung vui với gia đình tôi nhé.
Vâng, quý hóa quá, cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải cân cô chứ. Câu chuyện tưởng như mới hôm qua, Vân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ, thì ông đã về bên kia thế giới. Vân chạy về báo tin, rồi cùng người anh ông Thọ lãnh ông từ nhà xác về, mua đất chôn ở nghĩa trang Tân Việt gần Bà Quẹo. Vân có mặt từ đầu đến cuối, từ lúc tẩm liệm cho tới khi hạ việc. Đám tang ông Thọ thưa thớt, lại gặp ngày mưa to gió lớn. Nghĩa trang ở khu đất chôn nước ngập mênh mông, quan tài thả xuống huyệt cứ nổi lềnh bềnh, khiến người ta phải dùng gậy dí hai đầu xuống để lấp đất. Mà lấp bao nhiêu đất, đất biến ngay thành bùn theo nước trôi đi. Người nhà vất vả lắm, ông Thọ mới chịu an nghỉ. Gần một năm sau, Vân lên đường sang Canada tạm thời ở chung với gia đình người anh đã bảo lãnh, tên là Hiếu, có vợ ba con tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua, ở vùng ngoại ô phía bắc Toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ, mà đất chung quanh còn rất khoảng khoát. Phía sau nhà Hiếu cách một bãi trống đầy cỏ hoang, rồi mới tới bìa rừng. Bãi đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư, nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái, nên người ta khựng lại, bỏ không. Gia đình Hiếu có 5 người, nhưng hai đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội trú luôn trong trường, nên nhà chỉ còn hai vợ chồng với cô con gái út 14 tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngủ buồng ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có buồng ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà, bên cạnh buồng tắm, có một phòng dành cho Vân, sát bức tường phía sau có cửa sổ trông ra bãi đất trống quạnh hiu. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn ra riết thì bà chị dâu đã xa gần giục chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cần chị phải giục, chính Hiếu vẫn đang để ý tìm việc cho Vân, càng có thêm tiền chi dụng, và nhất là để vợ Hiếu khỏi cằn nhằn. Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt khi thấy Vân qua đây mà cứ ngồi im trong nhà. Ba tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê donut mở 24 tiếng một ngày. Tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm thành phố Toronto. Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em: thôi cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì nhàn, là vì ít khách hơn ban ngày. Vân vui vẻ đáp:
em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chứ.
Hiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bỡ ngỡ, rồi Hiếu chỉ dẫn cho Vân cách đón xe đi làm. Vì là khu tân lập ngoại ô, nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe buýt, Vân sẽ phải đi bộ một quãng khá để ra con lộ chính lấy xe buýt đưa nàng tới trạm metro. Rồi khi từ trạm metro trồi lên, nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa sẽ bắt Vân đi học lái xe, sắm chiếc xe hơi cũ cho em gái đỡ vất vả. Hiếu đánh thêm chìa khóa nhà trao cho em, rồi cẩn thận bắt đi nhà số phone tiệm donut và số phone chỗ Hiếu làm việc kỹ vào bóp để nếu cần thì liên lạc, nhất là nếu chẳng may Vân bị lạc đường. Hiếu bảo: mày đi làm ca đêm cũng khỏe, sáng khỏi phải dậy sớm này, ban ngày thì tha hồ ngủ. Đường xá không kẹt, xe buýt rộng rãi, khỏi phải đứng mỏi chân. Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi. Nàng che giấu nét xúc động và bảo:
anh khỏi phải lo, việc gì em làm cũng được mà. Ở Việt Nam em quen vất vả, với lại đi làm học tiếng Anh còn mau hơn học trong sách nữa.
Sáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ, dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp, không ngủ yên giấc. Nàng lục đục một lúc, rồi Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc, không ngồi chơi ăn bám như ba tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng, bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm đi ra đi vào lườm nguýt của chị dâu. Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm. Đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp, nhưng tiện xe của bố mẹ nên cũng ké luôn tới trường, khỏi phải quốc bộ. Nhà chỉ còn một mình Vân ngồi ăn sáng. Nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nặng nặc bảo Vân phải ngủ một giấc dài cho đến gần giờ đi làm hãy thức. Vân gật đầu đồng ý, nhưng lúc cả nhà đi rồi, nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra trước nhà, rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ cũng không ngủ được. Buổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc rồi Vân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối. Mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u sáng ngắt. Có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô nhưng gió cuốt, nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều bãi đất trống. Vân mặc quần jean, 2-3 lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, xách cái túi đựng thức ăn và dăm ba thứ lặt vặt. Nàng lầm lỗi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tăm tối, rồi mới tới con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đi lại đã hơi hẳn, nên ở trạm bus chỉ có một hành khách đang đợi. Đó là một bà người Canada ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiến, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt sắp tới. Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiến để tránh gió. Nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy chiếc xe buýt hiện ra xa xa, mờ mờ dưới ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy bước hẳn ra ngoài. Bà cụ cũng bước theo Vân, co ro đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe buýt lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tấp vào lề. Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẵn 2 đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng Ý rất khó nghe. Xe buýt vừa mở, Vân hăm hở bước lên. Bỗng nàng giật mình sửng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất, bởi vì người tài xế xe buýt chính là ông Thọ. Ngay trước mặt nàng, giờ này ông lại ngồi sau bánh lái xe buýt bên Canada, quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ và một chiếc, và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen sạm như xưa, mà trắng bệch, có da thịt xanh xao, lạnh lẽo, y như bôi và lớp sáp lên mặt. Hàm răng ông cũng không còn ám khói thuốc lá vàng như nghệ, mà trái lại, trắng nhợt như nước sơn, khiến nụ cười trông càng hoa quá. Nhất định là ông Thọ, không thể nhầm được. Vân tái mặt, đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng quạng bước lùi lại mấy bước, rồi kinh hoàng quay đầu chạy. Bà cụ người Canada đứng sau lưng, đưa hai tay đỡ lấy vai Vân và hỏi bằng tiếng Anh.
Cái gì thế? Cô làm sao vậy?
Vân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói được một câu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt.
Ông ấy chết rồi, he died. Ông tài xế là người chết lâu rồi.
Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy. Bà cụ vừa leo lên vừa ngạc nhiên nhìn theo Vân, lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ. Chạy được một quãng khá xa, vào hẳn trước dãy phố, Vân mới dừng lại thở. Nàng quay đầu nhìn lại trạm xe thì chiếc bus đã mất hút, không thấy dấu vết gì nữa, chỉ còn lại cái nhà kiến dưới ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa. Vân mệt quá ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập. Nàng nhân vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng nhợn của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe, làm toàn thân nàng lạnh toát như cơn bão tuyết bất ngờ thổi buốt thấu xương. Nàng không thể nhầm được, ông Thọ đã chết, chính nàng đã đi đám tang và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt Bà Quẹo. Sau giờ này lại lái xe buýt bên Canada. Vân phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật chung quanh, đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác, vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác. Vân đứng nép vào bờ tường nhìn ra đường. Nàng nhớ lời Hiếu dặn là buổi tối thì cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. Giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ, đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường, nhưng cái túi đã bị xe phá nát bấy, chẳng còn hình dạng gì nữa. Vân lại đài, gió khuya thổi hù hù từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng hẳn vào trong nhà lồng kiến, chạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng. Một lúc sau, từ phía xa xa, Vân thấy chiếc xe buýt khác lờ mờ xuất hiện, mỗi lúc một rõ dần. Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ và hy vọng đón chuyến này vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê Rolex. Nhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng dùng mình lạnh toát, là biết đâu trên chiếc xe buýt kia người tài xế cũng vẫn chính là ông Thọ. Rõ ràng hồn ông đã theo nàng từ Việt Nam qua đây. Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến. Rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong nàng, Vân bỗng hốt hoảng bỏ chạy. Nàng lao trở lại chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn hộ mở cửa. Nàng đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. Khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe buýt, nên có phải là ông Thọ hay không. Chỉ biết chuyến xe đó hầu như động, không có hành khách. Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở và bần thần không biết tính sao. Đón xe buýt thì nàng sợ gặp hồn ma ông Thọ, mà gọi taxi thì Vân không biết có đủ tiền không, vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu. Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu, số điện thoại nào. Cuối cùng nàng đành đi bộ về nhà và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay nàng không đi làm, để nhờ Hiếu phone cho tiệm donut. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng Vân không còn cách nào khác, trừ trường hợp Hiếu lấy xe đích thân chở nàng đi làm. Vân lầm lũi bước nhanh trên con đường chưa kịp trắng nhựa, chạy ngoằn ngoèo giữa bãi đất trống cỏ mọc bừa bãi, bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng sang đây vào cuối tháng 8, trời Toronto còn nắng ấm chan hòa. Mới gần 3 tháng trôi qua, cái lạnh heo may đã đến thật nhanh, càng gợi nỗi nhớ Sài Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ, chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông Thọ, dù chỉ thoáng trong giây phút. Mãi đến lúc nãy, sau khi hồn ông hiện về, nàng mới nhớ láng má hình như trong sắp hình nàng mang theo có bức ảnh chụp đám tang ông, trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân của ông dưới làn mưa nhỏ sau khi hạ huyệt. Nghĩa là ông Thọ đã chết thật, đã nằm sâu trong lòng đất, chính nàng đưa ra nghĩa địa. Tại sao giờ này lại sang đây? Trong thế gian người có giống người, nhưng không thể giống như vậy được. Huống chi người Việt đâu có ai chen vào được ngành lái xe buýt công cộng. Vân cắm đầu bước đi, giữa tiếng gió vi vút lâu lâu rít lên từng cơn qua khu đất trống tối tăm. Dãy nhà tân lập hiện ra mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn, trong đó có nhà Hiếu. Bỗng Vân nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này. Sau lưng nàng rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn. Tiếng giày đàn ông mạnh bạo trên lớp đá vụn nghe xào xạc. Càng như chậm lặng và tránh sang một bên để nhường bước cho người phía sau tiến lên. Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng Vân, không vượt lên phía trước. Tò mò nàng quay lại thì không thấy ai cả. Hoàn toàn trên quãng đường vắng, quanh nàng không có một bóng người. Nàng giật thót người và rảo bước nhanh hơn, vì tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến lao hơn theo sát sau lưng nàng. Nàng lấy hết can đảm quay phát lại thì vẫn không thấy ai. Tứ phía trung tâm không có người, chỉ có gió thổi vù vù. Vân kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như bị ghì lại, níu lấy không cho nàng được trốn. Vân phùng vẫn lao tới, thúc chân té sấp xuống đường. Nàng lớn tiếng đứng dậy, vừa thở vừa chạy về nhà. Về đến trước cửa, Vân hoàn hồn bước lên ba bậc thềm xi măng, tay cầm sẵn sàng chìa khóa. Khu nhà tiền số của hắn mới cất, san sát bên nhau, nhà này cách nhà kia chỉ hơn một thước, nhưng con đường trước mặt thì rộng thênh thang và thường xuyên. Đang tra chìa khóa vào ổ, bỗng Vân giật thoát người, nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp, thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại trong nhà, làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ. Nhưng thật ra đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu. Nghe tiếng chìa khóa lách cách ở hộ, Hiếu giật mình đứng khựng lại ở chân thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh: "Ai đó? Ai mở cửa đó?" Rồi anh từ từ tiến ra, vừa lúc cánh cửa mở, Vân xuất hiện. Hiếu ngơ ngác hỏi: "Sao lại về? Quên cái gì hả?" Vân vừa thở hổn hển vừa đáp vắn tắt:
Tại em gặp ma."
Trên nhà, vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng trốn việc. Huống chi, anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái ngắt của Vân. Nhưng cái lý do Vân đưa ra là một điều không chấp nhận được, vì nó ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh nhăn mặt hỏi lại: "Mày nói cái gì? Mày gặp ma à? Gặp ở đâu? Chắc chứ có chuyện lạ đời như vậy. Canada này làm gì có ma?" Vừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cốc nước lạnh xuống bàn. Vân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô. Nàng cởi áo khoác máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi. Hiếu cũng ngồi đối diện em, chố mắt nhìn ngờ vực. Mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt Vân chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn. Thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi: "Tại sao đang đi làm lại bỏ về là thế nào?" Vân đặt cái ly xuống bàn và nói:
"Em đã nói với anh rồi, nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông Thọ gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó, cách nhà mình ba căn đó, anh có nhớ không đã? Cái ông Thọ ngày xưa ông đi lính, cái lúc mà em còn bé xíu mà."
Hiếu ngắt lời: "Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ. Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ?" Vân khổ sở kể tiếp:
"Trời ơi, ông ấy chết rồi. Lúc sau này ông ấy lái xe buýt á, rồi chết luôn trên xe buýt. Cái lúc mà ông chết á, thì em có mặt trên chuyến xe buýt đó. Rồi chính em cũng là đưa đám ma ông ấy ra nghĩa địa."
Hiếu càng sốt ruột cắt ngang: "Nhưng mà rồi sao? Ông ấy chết thì dính dáng gì đến mày?" Vân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh:
"Thì ông chết cả năm nay rồi. Bỗng dưng lúc nãy, lúc mà em lên xe buýt thì thấy chính ông ngồi lái."
Hiếu nhìn em toan phì cười. Vợ Hiếu mỉa mai chen vào:
"Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá. Nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra mà nói. Không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết."
Vân bực bội đứng dậy lại tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ:
"Em nói thật chứ bịa đặt cái gì. Em thấy chính ông Thọ ngồi. Vừa thấy em á, ông nhe răng ra cười, rồi gật đầu chào em. Trời, em sợ quá, em bỏ chạy về liền."
Cả cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau, con bé Mỹ Linh lên tiếng:
"Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá."
Vân thở dài thườn thượt, rồi bực bội bảo Hiếu:
"Tức quá, em không mang cái tấm hình nào của ông ấy. Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì tối mai anh ra trạm xe buýt với em."
Hiếu trầm ngâm nói: "Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm. Mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả." Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ: "Em có nhớ ông Thọ không?" Vợ Hiếu gật đầu:
"Nhớ, nhưng mà không có rõ lắm. Hồi mà em mới lấy anh á, thỉnh thoảng thì vẫn gặp ông ấy đi ngang nhà mình á. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà giá như ông ấy về thì hiện bên Việt Nam chứ ma nào mà đi du lịch tận sang đây."
Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế nhạo. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân: "Tao có cách này. Tối mai mày đừng có đón cái chuyến xe 9:30 như là tối nay nữa. Mày chịu khó đi sớm hơn nửa giờ. Mày đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp cái ông tài xế bữa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau. Nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp cái ông tài xế bữa nay mà mày bảo là ma." Vân hài lòng đáp:
"Vâng, em cũng định như vậy. Đi sớm nửa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì. Đến tiệm trước thì càng vui."
Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm:
Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó quốc bộ thêm một lót đường nữa. Thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn cái đường số 5 á. Hai đường song song với nhau mà. Xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng phải đổi xe bớt mới đi ra được Đao Thao.
Vân gật gù đồng ý.
Vâng vâng, có lẽ như thế thì chắc ăn hơn ạ.
Hiếu biết em không muốn ở nhà nên gật gù nhắc lại. Ừ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí. Ngừng một chút, anh hỏi Vân. Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không? Vân im lặng không đáp. Hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhét phôn gọi cho tiệm donut mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu. Nói chuyện vài câu rồi anh gác máy và trở lại bảo Vân. Tối nay nghỉ cũng được, người ta chưa cần mày lắm. Thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng trễ rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi ngủ đi, nhớ khóa cửa lại. Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường suốt ngày nó nhốt mình trong phòng riêng, học bài hoặc nghe nhạc khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẵn với Vân, nhưng nó thì lại rừng rưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh. Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ, lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy rất khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toàn bước ra, bỗng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân. Tay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe, rồi chỉ một phút sau, hình như nó chồm lên và những móng sắt của hai chân trước cào liên tục vào tường nhà Vân, làm nàng càng nghe mà khó chịu. Gần ba tháng nay chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lờ đờ ngoài hiên nhà bên cạnh, bên tay trái nhà Hiếu. Tối nay bỗng dưng con chó giở trứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác, nhưng đáp lại chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu chu lên giữa ban đêm vắng lặng ở khu dân cư thưa thớt, nghe ai oán đến người, rồi tiếng cào vào vách, tiếng chu thảm thiết cũng đều ngưng luôn để chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang nhà hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả ra ngoài vườn khi đã bước vào mùa lạnh. Tay ôm bộ quần áo ngủ, Vân tò mò tiến lại, lén bức màn cửa sổ nhìn ra sân sau xem tại sao chó sủa. Tức thì nàng kinh hãi thét lên, buông rơi bộ đồ xuống chân và bỏ chạy lao ra ngoài. Bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra thì nàng thấy ông Thọ đã đứng sẵn bên ngoài lớp kính cửa sổ, nghe hàm răng trắng lở cười với nàng. Và nhất là hàm răng trắng bạch của ông cười thật rộng. Con chó nhà hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa, rồi lại lùi ra xa gầm gừ và lại chồm tới y như xua đuổi trộm. Hiếu từ trên lầu chạy xuống gắt lên hỏi, cái gì thế, cái gì mà la âm nữa chứ? Cũng vừa chạy ra chân thang lao luôn lên lầu gặp Hiếu, nàng hồn hển thở và bảo,
ấy ông Thọ đứng ngoài cửa sổ, cửa sổ buồn em, hèn gì con chó nhà hàng xóm sủa mãi từ nãy đến giờ.
Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra theo bảo Vân,
chó mà sủa, từ nãy đến giờ có nghe tiếng chó nào sủa đâu. Cô này hay nhỉ, thần hồn lắm, thần tính lắm, chuyện quá à. Không để yên cho người ngày mai còn phải đi làm nữa chứ.
Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần về một chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà, nên anh dịu dàng nói, anh có nghe thấy tiếng chó sủa đâu. Còn Mỹ Linh nó nói đúng đấy, chắc là cô bị bệnh tâm thần thật rồi, hay là ngày mai lấy hẹn đi bác sĩ xem sao. Vừa nói Hiếu vừa xăm xăm đi xuống và bước lại phòng của Vân. Vân lững thững đi theo nhưng đứng ở cửa không dám vào. Hiếu tiến vô vén bức màn cửa sổ trông ra rất lâu, cả hai phía chẳng có gì trước mặt vì trời bên ngoài tối như bưng. Anh bảo Vân tắt hết đèn trong buồng ngủ để nhìn ra cho rõ. Vân thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao đứng chờ vừa cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Ngày mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để dựng nhà bán. Hiếu xòe hai bàn tay và nhún vai bảo Vân: có gì đâu, mà nhìn lại đi, nhìn lại lần nữa đi, có cái gì đâu. Vân giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa nghe Hiếu gọi, tức quá Vân tiến lại sau lưng anh, trố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần:
rõ ràng là ông mới vừa đứng đó mà, đứng sát cái cửa sổ này này, em không thể lầm được. Mà bộ anh không nghe tiếng chó sủa thật hay sao? Lạ nhỉ.
Hiếu bước ra và bảo: chắc mày nằm mơ chứ gì. Vân gắt lên:
em đã ngủ đâu mà mơ, vừa mới vào phòng chưa kịp tắm kia mà.
Hiếu kết luận: thôi ngủ đi, mai tao với chị mày còn phải đi làm. Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra rồi, Vân đứng yên nhìn tấm màn cửa sổ. Nàng tự bất chợt trong đêm ông thỏ sẽ xuất hiện chờ nàng sau lớp kính và bức màn màu trắng đục. Khá lâu Vân mới lấy hết can đảm cúi xuống lượm bộ đồ rớt sát tường ngay phía dưới cửa sổ và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật hết mọi ngọn đèn trong căn phòng nhỏ rực sáng, rồi nhìn mình trong gương thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại. Vân trở lại buồn ngủ, đứng im nghe ngóng. Nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn, thậm chí bật luôn cả đèn nhà bếp, rồi mới lên giường, nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ và trùm mền phủ kín từ đầu đến chân. Vợ Hiếu từ nhà trên cầu nhào đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Vân biết nhưng đành nằm im. Cũng may, từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xảy ra. Con chó không cào, không sủa nữa. Tuy vậy, Vân vẫn không ngủ được vì có cảm tưởng bên ngoài khung cửa sổ, hồn ma ông thọ với khuôn mặt bôi xác loang loáng vẫn đang lởn vởn đợi nàng. Cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt đã hiện ra rõ mồn một như đang đứng ngay trước mặt Vân. Hồi nhỏ, nàng nghe người lớn bảo kẻ chết vào giờ linh, hồn không siêu thoát, cứ theo đuổi mãi một người nào đó trên trần gian. Hay là ông thọ ở vào trường hợp đó, nếu thế thì xui cho Vân quá.